Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, thời gian qua, tại nhiều địa phương ở Thừa Thiên Huế liên tục xảy ra tình trạng cây sâm bố chính của doanh nghiệp liên kết sản xuất với nông dân bị chết hàng loạt. Không chỉ có Thừa Thiên Huế, tại Bình Định, gần đây cũng ghi nhận tình trạng sâm bố chính đang phát triển tươi tốt, lá bỗng bị héo, chỉ 5 ngày sau đã cháy khô cả đám, nhổ lên thấy củ cũng khô quắt lại, mềm oặt. Theo dự đoán của nhiều nông dân, nguyên nhân khiến cây sâm bố chính khô lá, chết củ chủ yếu là do loài sâm này không chịu được nắng nóng cao độ. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh hiện tượng cây sâm bố chính bị chết lá, thối củ xảy ra ở thị xã An Nhơn. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, sau thành công của mô hình trồng sâm bố chính của anh Trần Minh Tâm ở khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, nông dân địa phương rất háo hức với cây trồng mới này. Để tiến tới chế biến nhiều sản phẩm từ sâm bố chính như trà sâm, bột ngũ cốc sâm, mứt sâm và sâm bố chính ngâm rượu, anh Tâm đánh tiếng cần liên kết sản xuất với nông dân muốn trồng sâm bố chính trên địa bàn theo phương thức. Anh Tâm cung cấp cây giống, nông dân đối ứng đất trồng, công chăm sóc và đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học suốt chu kỳ sinh trưởng của cây sâm khoảng hơn một năm. Đến khi thu hoạch, anh Tâm bao tiêu sản phẩm theo giá thời điểm. Sau khi trừ tất cả chi phí, hai bên chia đôi lãi ròng. Hiện nay, ngoài 20.000 chậu sâm bố chính trồng trên diện tích 5.000 m2 tại tổ 4 khu vực Kim Châu, anh Tâm còn thuê thêm gần 2 hectare đất soi bãi tại tổ 3 khu vực Kim Châu để trồng sâm bố chính. Ngoài ra, anh Tâm còn liên kết với nông dân các xã Cát Trinh, Cát Hưng, huyện Phù Cát trồng hơn 3 hectare sâm bố chính. Diện tích này vừa thu hoạch với trọng lượng gần 7 củ 1 ký và liên kết với 3 nông dân ở khu vực Hòa Cư, phường Nhân Hưng, thị xã An Nhơn trồng khoảng hơn 1 hectare nữa. Anh Nguyễn Ngọc Giai, một trong 3 nông dân ở khu vực Hòa Cư, phường Nhân Hưng, thị xã An Nhơn vừa liên kết với anh Trần Minh Tâm trồng 4 sào sâm bố chính với 4.000 cây giống. Tuy nhiên, ruộng sâm của anh Giai đang phát triển tốt, ra hoa rực rỡ, thì cách đây khoảng hơn một tháng, ruộng sâm bỗng xuất hiện hiện tượng lá bị héo rải rác. Chỉ 5 ngày sau là cả đám bị rũ lá. Nhổ lên, anh Giai thấy củ sâm đã tượng hình nhưng khô quắt, mềm rượu. Nản quá, hơn một tháng nay, anh không buồn tưới, không làm cỏ. Giờ ruộng sâm của anh chỉ thấy toàn cỏ chứ không còn thấy bóng dáng cây sâm nào. Bên cạnh ruộng sâm của anh Giai là ruộng sâm của anh Tạ Văn Chung cũng ở khu vực Hòa Cư, phường Nhân Hưng, thị xã An Nhơn với diện tích 2 sào. Ruộng sâm của anh Chung trồng sau ruộng sâm của anh Giai một tháng, trồng thẳng hạt xuống đất chứ không trồng cây giống. Hiện ruộng sâm của anh Chung đang ra hoa lác đác, lá vẫn còn xanh, nhưng xen kẽ những luống sâm đã có nhiều cây bị héo lá, chết khô, cây sâm chết từng cụm trong luống. Hiện tượng này cho thấy ruộng sâm của anh Chung cũng đang đi theo vết xe đổ của ruộng sâm anh Giai. Anh Nguyễn Ngọc Giai cho hay, cây sâm bố chính 12 tháng tuổi là đã đủ dinh dưỡng, có thể thu hoạch. Nhưng nếu để đến 16 tháng tuổi mới thu hoạch thì cây sâm có thêm thời gian tích tụ dinh dưỡng, lúc này củ sâm có chất lượng cao hơn. Trồng sâm bố chính chăm sóc đúng quy trình, củ to, củ nhỏ gì cũng có dược tính như nhau. Nhưng nếu để qua một năm mới thu hoạch thì dược tính trong củ sẽ đạt hơn là củ thu hoạch non. Lúc ruộng sâm của tôi được 4 tháng tuổi, cây phát triển rất mạnh, bụi to, hoa ra dày. Lòng tôi tràn trề hy vọng, nào ngờ bây giờ cả ruộng sâm đã chết rũ. Theo nhận định của anh Tâm, thời gian vừa qua trên địa bàn Bình Định nắng nóng cao độ, thỉnh thoảng lại có mưa rào nên có lẽ cây sâm bị sốc nhiệt. Ngoài nắng nóng, thời gian vừa qua, lúa vụ hè thu ở Bình Định vào mùa thu hoạch, rầy xanh trên cây lúa không còn chỗ trú ngụ nên chuyển sang bám vào lá sâm bố chính. Mặt dưới của lá sâm nhám nên rất thuận lợi để rầy xanh bám và gây hại. Bên cạnh đó, cây sâm bố chính còn bị rệp sáp trắng tấn công. Anh Trần Minh Tâm nhận định, nếu khi bước vào mùa nắng nóng cao độ mà người trồng không phun thuốc sinh học phòng trừ sớm, đến lúc vừa nắng nóng vừa bị rệp vừa rầy gây hại thì khó cứu vãn. Bắt đầu vào mùa hanh khô cần bơm thuốc ngừa là vừa. Nếu cây sâm đã có hiện tượng chết lá thì phải bơm thuốc điều trị liên tục, cách 5 ngày phải bơm một lần mới mong cứu vãn. Anh Nguyễn Ngọc Giai, người có hơn 5 năm kinh nghiệm trồng rau Việt Gáp, là thành viên của nhóm cùng sở thích trồng rau Việt Gáp ở phường Nhân Hưng thì cho rằng, nguyên nhân khiến cây sâm bố chín khô lá, chết củ chủ yếu là do loại sâm này không chịu được nắng nóng cao độ. Chứ nếu bị rầy hoặc rệp gây hại thì khi phát hiện phun thuốc trừ sẽ không đến nỗi cây sâm bị chết cả ruộng. Theo anh Giai, cách đây khoảng một tháng khi phát hiện ruộng sâm của mình mới bắt đầu có hiện tượng chết lá, anh đã tích cực phun thuốc sinh học trừ rầy, trừ rệp nhưng vẫn không khắc phục được. Sau khi lá khô rụng hết thì củ sâm bên dưới cũng bị quắt lại, củ thối mềm ộp. Anh Giai cho rằng thổ nhưỡng ở địa phương rất phù hợp với cây sâm bố chín. Nếu thời tiết bình thường, cây phát triển rất tốt. Nắng nóng cao độ, trồng sâm trong lưới râm không bị hiện tượng gì. Nhưng diện tích trồng lớn quá thì không thể đầu tư lưới râm nên mới có hiện tượng sâm bị chết. Rút kinh nghiệm, nếu sâm bố chín trồng vào tháng 8 âm lịch hàng năm, để năm sau thu hoạch trước mùa nắng nóng là sẽ an toàn. Nếu muốn dưỡng củ sâm dài ngày để tích lũy dinh dưỡng, cây sâm đã lớn cũng sẽ hạn chế được ảnh hưởng của nắng nóng. Sau khi trồng 4 sào sâm bố chín, khoản đầu tư chăm sóc của anh Giai vào ruộng sâm không nhỏ. Theo tính toán của anh, mỗi tháng một sào sâm phải tốn từ 10 đến 12 công nhổ cỏ. Công lao động nông thôn bây giờ là 250.000 đồng một công. Cách 5 ngày phải tưới nước một lần, một tháng phải bơm nước tới 6 lần. Rồi chi phí thuốc sinh học phòng trừ sâu bệnh cũng rất tốn kém. Do sâm bố chín là sản phẩm dược liệu nên không được phép đụng đến phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, chỉ dùng sản phẩm sinh học. Về hiện tượng cây sâm bố chín bị chết lá, thối củ xảy ra ở thị xã An Nhơn, ông Kiều Văn Cang, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Bình Định cho biết, chi cục sẽ sớm cử cán bộ đi thực địa, nắm bắt tình hình thực tế để xác định nguyên nhân nhằm hướng dẫn cho nông dân cách khắc phục. Thưa bà con và các bạn, theo số liệu thống kê 9 tháng qua, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại trên phạm vi cả nước đã tăng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương trên 22.500 hectare. Phần lớn thiệt hại xảy ra trên diện tích nuôi tôm nước lợ, chiếm tới 88%. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản yêu cầu ngành thú y và các địa phương tăng cường giám sát kiểm soát chặt chẽ, tránh ảnh hưởng công tác phòng bệnh thủy sản. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, bệnh nguy hiểm xuất hiện trên tôm chủ yếu đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp. Tuy nhiên, so với năm 2022, các bệnh này đã có chiều hướng giảm. Tại một số vùng nuôi các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau cũng ghi nhận bệnh phi bào tử trùng và có nguy cơ lan rộng. Ngoài những nguyên nhân trực tiếp do dịch bệnh, biến đổi môi trường, thời tiết cũng gây thiệt hại đến diện tích nuôi trồng thủy sản. Tại hội nghị bàn giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản trong bối cảnh thiệt hại lớn xảy ra trên diện tích nuôi tôm nước lợ vừa diễn ra ở thành phố Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến thẳng thắn chỉ ra, chế phẩm sinh học được xem là tác nhân kiểm soát dịch bệnh lại được bán tràn lan trên thị trường. Thậm chí có những trường hợp tiếp tay bán sản phẩm không chất lượng khiến tôm cá tra chết, năng suất thấp. Thứ trưởng đặt ra câu hỏi, công tác rà soát, kiểm tra, hậu kiểm có làm chặt không? Lãnh đạo ngành nông nghiệp yêu cầu lực lượng thú y các địa phương phải thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh chế phẩm sinh học trong thủy sản, cùng nhau dàn trận để giải quyết vấn đề này, từ đó đưa ra những hướng dẫn cảnh báo tập huấn cho người nuôi. Tiêm vaccine là lá chắn thép bảo vệ thủy sản. Hiện trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh cho tôm, giáp xác và nhuyễn thể. Tại Việt Nam đã có vaccine phòng bệnh cho cá tra và tới đây là một số loài cá nước ngọt. Các biện pháp phòng bệnh trên tôm nuôi chủ yếu dựa vào việc sử dụng con giống sạch bệnh, kết hợp các biện pháp an toàn sinh học tại cơ sở, quản lý ao nuôi, xây dựng quy trình nuôi phù hợp với từng vùng nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản để mầm bệnh không xâm nhập sâu. Vừa qua, đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ để mà tìm hướng xử lý dịch bệnh trên tôm nhưng lại chưa mang hiệu quả. Sắp tới, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ xét duyệt chặt chẽ sâu các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ để các công trình nghiên cứu đi vào thực tiễn, mang lại những giải pháp tối ưu hiệu quả cho người nuôi và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các địa phương quan tâm tăng cường sử dụng các nguồn lực để triển khai giám sát chủ động dịch bệnh. Thống kê, hiện cả nước có 42 tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2023, nhưng chỉ có 21 tỉnh bố trí kinh phí với số tiền trên 40 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, trưởng phòng thú y thủy sản Cục Thú y đánh giá nguồn lực này không đủ để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là việc giám sát chủ động, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân thủy sản chết nhiều. Cũng có trường hợp một số địa phương chỉ bố trí nguồn kinh phí khi dịch bệnh xảy ra chưa đúng tinh thần phòng bệnh là chính. Qua rà soát, Thứ trưởng thông tin kinh phí phòng chống dịch bệnh thủy sản chỉ chiếm khoảng 8,34% tổng số kinh phí cấp cho công tác phòng chống dịch bệnh động vật. Trong những tháng cuối năm nay, Cục Thú y đề nghị các địa phương doanh nghiệp đẩy mạnh công tác giám sát dịch bệnh chủ động trên tôm nuôi, cá tra và một số đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao hoặc nuôi phổ biến. Đến nay, cả nước đã có 32 cơ sở an toàn dịch bệnh, trong đó 32 cơ sở sản xuất tôm, 27 cơ sở sản xuất tôm giống với số lượng đạt 40 tỷ box một năm và 3 cơ sở nuôi tôm thương phẩm, 2 cơ sở sản xuất cá cảnh xuất khẩu. Cục Thú y đang tiếp tục hỗ trợ các cơ sở nuôi tôm xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định để phục vụ xuất khẩu. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.